Một con cái của Chúa muốn theo Ngài thì chúng ta phải biết Chúa một cách rõ ràng. Một hội thánh muốn phát triển và muốn lớn lên thì chúng ta cũng phải biết Đức Chúa Trời chúng ta, đấng chúng ta tin. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của Chúa, theo lời người ta nói thì con người là ai? Chúa dùng chữ con người để chỉ về Chúa. Thì các môn đệ nói rằng người ta, người chung quanh họ đã đồn đoán rằng Chúa là Jeremy sống lại, Chúa là Eli sống lại, bởi vì họ thấy Eli giảng dạy rất là có uy quyền và phép lạ, cho nên thấy Chúa Giêsu cũng làm phép lạ, nói Chúa Giêsu là Eli, hay là Chúa thấy có đầy tình yêu thương thì họ nói rằng Chúa Giêsu là Jeremy. Mà thật ra thì họ cũng nói rằng thấy ông Giăng Báp Tít ngày xưa, ông Giăng Báp Tít là trong cái thời Chúa Giêsu đã bị chém đầu rồi, thì họ nói rằng có lẽ là Giăng Báp Tít sống lại. Nghĩa là họ có nhiều cái đồn đoán, nhiều cái suy nghĩ về Chúa Giêsu. Nhưng Chúa hỏi rằng còn các ngươi nhận biết ta là ai? Các ngươi nói ta là ai? Có nghĩa là Chúa muốn hỏi từng cái đời sống của các môn đệ của Chúa, là những người theo Chúa, là những người hầu việc Chúa, phải biết rõ Chúa là ai thì mới có thể theo Ngài. Biết rõ Chúa là ai thì mới có thể sống như điều Chúa dạy. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ đã thay cho các môn đệ mà nói rằng Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là một lời nhận định rất là rõ ràng để nói lên rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, Chúa Giêsu là Đấng mà họ phải theo, và Chúa Giêsu chính là Đấng mà họ phải tôn thờ phục vụ Chúa. Vì vậy mỗi một người chúng ta cần phải có kinh nghiệm. Vì chúng ta đi nhà thờ, chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng mà nhiều lúc chúng ta không biết rõ Chúa chúng ta là ai. Đến nỗi người có nhiều người suy nghĩ rằng Chúa chúng ta cũng giống như là Phật Thích Ca, Chúa chúng ta cũng giống như ông Khổng Tử, giống như ông Lão Tử, Chúa chúng ta cũng giống như là ông Mahomet. Thật sự tất cả những con người mà chúng ta vừa kể đó chỉ là con người, dầu họ có thể lập nên một cái tôn giáo, nhưng mà chúng ta nhớ rằng Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng, Đấng uy nghi, không thể nào so sánh Chúa với những cái hình tượng ở giữa trần gian này. Có nhiều lúc chúng ta thấy nhiều người suy nghĩ rằng Chúa chúng ta giống như cái hình tượng, cho nên cứ tìm những cái hình tượng để mà đến đó và nghĩ rằng Chúa có thể nghe chúng ta những lời cầu nguyện khi chúng ta đứng trước những cái hình tượng đó. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời chúng ta như Kinh Thánh đã mô tả, Ngài Đấng vô hình vô tượng, Ngài là Đức Chúa Trời thần linh. Cho nên Chúa bảo rằng Đức Chúa Trời là thần, các ngươi phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lại. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đấng bày tỏ rõ ràng ngôi vị của Ngài và cái bản chất của Ngài, hay có thể gọi là thuộc tánh của Ngài, những mỹ đức của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Nếu vì nói về mỹ đức của Chúa thì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài là Đức Chúa Trời công bình, Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa yêu thương. Nếu nói về cái thuộc tánh của Ngài thì chúng ta thấy rằng Chúa là Đấng toàn tri, Chúa Đấng toàn tại, Chúa Đấng toàn năng, Chúa Đấng tự hữu hằng hữu, Chúa là Đấng bất biến. Và có thể nói rằng thế giới muôn vật, tất cả con người đều có thể qua đi, nhưng Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng hằng có hằng còn, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Vì vậy Đức Đấng mà chúng ta tin nó khác với tất cả những cái tôn giáo khác. Khi mà người ta suy nghĩ Chúa nó hạn hẹp trong cái thời gian, trong cái không gian, thì Đức Chúa Trời chúng ta vượt qua tất cả không gian và thời gian. Chính vì vậy mà trong bài cầu nguyện chung, Chúa dạy chúng ta nói đến là vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng, amen đó. Thì chúng ta đọc, cho nên khi mà các anh em soạn thánh ca, khi nói rằng cái chữ đời đời với chữ vô cùng đó là nó trùng, nhưng mà thực tế không phải. Cho nên vừa rồi tổng liên hội chúng tôi, các nhà thần học cũng suy nghĩ và cuối cùng phải ra thông báo là phải dùng lại cái chữ mà chúng ta đã dùng xưa nay, đó là đời đời vô cùng. Đời đời là nói đến cái thời gian. Chúa chúng ta là đời đời, thời gian không có, mà vô cùng có nghĩa là chúng ta là trong không gian này không có chỗ nào chứa, nó nghĩa là Ngài rất là vĩ đại, Ngài lớn lao. Cho nên đời đời vô cùng là hai ý nghĩa rất quan trọng, một cái chữ nói về thời gian, chữ nói về không gian. Cho nên chúng ta tôn kính Chúa và nói rằng tất cả nước quyền vinh hiển đều thuộc về Chúa, đời đời vô cùng, không ai có thể so sánh được. Vì thế chúng ta cần phải học biết Chúa chúng ta là ai. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng cái phân đoạn Kinh Thánh này để nói đến ba cái vấn đề, để cho các con cái của Chúa lưu ý đến cái thuộc tánh của Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, là Đấng toàn tri, là Đấng toàn tại, là Đấng toàn năng. Điểm thứ nhất là Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn tri, có nghĩa là Ngài biết tất cả mọi sự. Dựa vào câu chuyện mà chúng ta đọc trong cái cuộc chiến tranh giữa quân đội Syri ở phía bắc nước Israel và quân đội Syri trong thời những vua Israel ở phía bắc, tức là cái thành phố Samari đó, thì nó nằm ở phía bắc Israel và nó gần với biên giới của nước Syri ở phía bắc. Và họ có một cuộc chiến tranh biên giới. Họ luôn luôn bị quân Syri là tìm cách để lấn chiếm cái vùng biên giới phía bắc đó. Và khi mà quân đội Syri giao chiến thì họ luôn cái áp dụng cái chiến thuật gọi là phục binh. Có những cái lúc mà họ có thể phục để có thể tiêu diệt cái quân đội Israel. Nhưng mà quân Syri đã thất bại trong cái việc làm cái chiến thuật phục binh đó, bởi vì họ đã có cái kế hoạch, nhưng mà cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã cho tiên tri của Ngài là Elise biết được những cái nơi phục binh như thế nào, cho nên vua tiên tri Elise báo lại cho vua Israel lúc bây giờ để mà phòng vệ. Cho nên điều này làm cho vua Syri rất là bối rối. Ông nói rằng là như vậy là trong cái bộ tham mưu của ông chắc chắn có những người đã làm gián điệp chắc. Cho nên hỏi rằng các ngươi tìm qua thử trong các ngươi có ai làm cái gián điệp cho Israel để giúp đỡ vua Israel không? Thì họ tâu rằng: tâu bệ hạ, không ai trong chúng tôi cả. Nhưng mà tiên tri của Đức Chúa Trời ở tại Israel đã tỏ cho vua Israel biết tất cả những điều vua nói trong phòng ngủ. Có nghĩa là ngay trong phòng ngủ của vua, vua nói với vợ vua, vua nói với các con của vua, thì chính tiên tri Elise biết hết. Không phải là tiên tri Elise biết, bởi vì ông cũng chỉ là con người bình thường, nhưng mà Đức Chúa Trời đã tỏ cho tiên tri Elise biết để tiên tri Elise nói với vua Israel. Cho nên trong cái vấn đề này, người ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, nghĩa là không việc gì ngay những lời nói trong phòng ngủ của vua thì Đức Chúa Trời cũng biết cả. Không có điều gì Đức Chúa Trời không biết. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn tri. Vì vậy chúng ta phải biết rõ điều đó. Biết rõ điều đó. Có một nhà tư tưởng nói rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy một con kiến đen bò trên một hòn đá đen trong một cái đêm tối đen, thì Chúa cũng nhìn thấy. Nhưng đó chỉ là cái bên ngoài. Nhưng mà còn Ngài hơn nữa, Ngài nhìn thấy cái gì nữa? Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tư tưởng, suy nghĩ ở trong chúng ta. Đối với con người, suy nghĩ của người này khác, người khác không thể biết được nếu chưa bộc lộ bằng cái lời nói hay là bằng cái cử chỉ. Con người chúng ta không biết. Vợ chồng có nhiều khi không biết cái tư tưởng của nhau. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng biết rõ lòng người. Đến nỗi Kinh Thánh nói rằng loài người chỉ xem bề ngoài thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy ở trong lòng. Ở trong Thi Thiên thứ 139 câu 1 câu 2, Chúa nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng của tôi. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng của tôi. Có nghĩa là tư tưởng chúng ta Chúa đều biết hết. Thi Thiên thứ 139 câu 16 nói rằng: mắt Chúa thấy cái thể chất vô hình của tôi. Con người chỉ thấy cái thể chất hữu hình này thôi, nhưng mà Chúa thấy cả cái thể chất vô hình của chúng ta, đó là linh hồn chúng ta, tư tưởng của chúng ta. Khi Đức Chúa Giê-xu trở thành người thì Ngài cũng có cái thuộc tánh là toàn tri đó. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu biết hết những điều mà trong lòng người ta. Khi các môn đệ của Chúa có những cái tư tưởng là tôn mình cao hơn hay là tranh giành cái mình lớn hơn, thì Chúa Giê-xu biết ý tưởng của họ. Chúa biết ý tưởng của họ. Khi những thầy tế lễ, những người thông giáo tìm cách để bác bẻ Chúa Giê-xu, làm bẫy để mà làm cho Chúa bị sập bẫy, khi họ nói với Chúa Giê-xu rằng thầy dạy những điều tốt lắm, nhưng bây giờ tôi xin hỏi thầy là có nên nộp thuế cho Caesar không? Câu hỏi này nó có là một cái sự gài bẫy, nhưng mà Chúa Giê-xu biết, bởi vì nếu trả lời thế nào cũng có thể bị sập bẫy. Nếu nói rằng phải nộp thuế cho Caesar thì người ta sẽ đánh giá rằng Chúa Giê-xu là kẻ theo đế quốc, bởi vì La Mã đang cai trị xứ Israel. Còn nếu như Chúa Giê-xu nó không đóng thuế thì họ sẽ nói rằng Chúa Giê-xu là người phản quốc, là người đã phản lại, phản đối lại hay là phản động đối với cái Đức Quốc La Mã. Nhưng mà Chúa Giêsu kinh thánh rằng Ngài biết ý tưởng của họ. Cho nên Chúa nói rằng các ngươi đưa cho ta một cái đồng, đồng bạc đơn-i-ê. Họ đưa cho Chúa đồng đơn-i-ê, Chúa hỏi rằng cái hình và hiệu này của ai? Nó của Caesar. Chúa Giêsu trả lời rằng hãy trả cái gì của Caesar cho Caesar, cái gì của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời. Câu trả lời đó nó rất là rõ ràng, nó rất là minh bạch, nhưng mà họ không thể bắt bớ được. Vì cớ Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ, và Ngài chính là cái đấng rất là khôn ngoan. Vì vậy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai trở thành người, Ngài cũng có cái thuộc tánh toàn tri đó, Ngài biết hay tất cả mọi sự. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh cho biết rằng Đức Thánh Linh dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng của chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng chúng ta. Như vậy ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh đều biết rõ trong lòng của chúng ta, tư tưởng chúng ta. Chúng ta có thể dối với người, nhưng mà chúng ta không thể nào dối Chúa. Rồi Chúa biết cái lời nói của chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng lời nói gió thoảng mây bay, không ai biết. Cho nên người ta có thể nói, có thể hứa, có thể làm nhiều cái điều để mình có thể nói rằng để che giấu điều nào đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ của tôi, vì lời chưa nói ra trong khóm lưỡi tôi, kìa Chúa đã biết trọi. Lời của Chúa chưa nói ra thì Chúa đã biết trọi hết rồi. Trong Thi Thiên 139 câu 3 câu 4 Chúa nhắc như vậy. Cho nên Chúa cũng nói rằng đấng đã dựng nên tai há chẳng nghe sao, đấng đã dựng nên mắt há chẳng thấy sao. Chúa đã dựng nên cái tai của chúng ta, Ngài há chẳng biết sao. Chúa biết những lời nói của chúng ta, Chúa biết trong tư tưởng chúng ta, Chúa biết trong lời nói của chúng ta. Rồi Chúa biết những việc làm của chúng ta, mọi hành động chúng ta, mọi việc làm chúng ta Chúa đều biết. Vì con mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp thiên hạ, như Ngài vừa giúp những người có lòng thành đối với Chúa. Kinh Thánh nói rằng Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ của tôi. Cho nên khi Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng hơn những kẻ này? Thì Phi-e-rơ trả lời rằng Chúa ơi, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Ông nói bằng cả tấm lòng của ông, bởi vì ông đã từng có nhiều lần nói với Chúa rằng tôi đồng tù, đồng chết với Ngài. Nhưng mà cuối cùng thì ông chối Chúa. Cho nên khi Chúa Giêsu hỏi điều đó thì ông nói rằng Chúa biết hết, từ cái yếu đuối của con, từ cái lời nói không đẹp của con, bây giờ Chúa biết rằng lòng con yêu Chúa. Như vậy tất cả những ý tưởng, những lời nói, những việc làm của chúng ta, rồi một ngày đây chúng ta sẽ được chiếu lại để chúng ta thấy, chúng ta nghe ngay trong lời Ngài Chúa ta làm. Nếu con người chúng ta hữu hạn, nhưng chúng ta có thể làm được những cái máy cassette, những cái băng đĩa hay là những cuộn phim để ghi lại. Người ta có thể chết cách đây mấy chục năm rồi, bây giờ người ta quay lại cũng nghe lời nói. Dù người chết rồi vẫn nói được mà. Con người có thể làm được điều đó. Thì Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài không thể làm những cái hình ảnh hay là giữ lại những hình ảnh, những lời nói của chúng ta để Ngài Chúa phán xét ra. Cho nên Chúa nói là khi Chúa phán xét, mọi miệng đều ngậm lại, bởi vì không ai thể chối mình được. Các nhà khoa học nói rằng trên không gian này, cái không khí này, nó sẽ giữ lại âm thanh của chúng ta, nó sẽ giữ lại hình ảnh của chúng ta hết. Bởi vậy cho nên khoa học càng ngày càng phát minh, họ nói rằng họ sẽ chụp hình quá khứ, tìm cách để chụp hình quá khứ để mà có thể có. Đó là nghiên cứu của ta. Nhưng mà họ biết rõ rằng trong không gian này, hình ảnh, lời nói chúng ta sẽ được giữ lại. Đến ngày phán xét, Chúa sẽ cho chiếu hết những điều đó ra. Chúng ta ngậm miệng cúi đầu, phải không? Cho nên chúng ta phải biết Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn trị, biết hết. Chúa biết tôi, Chúa biết quý ông bà, anh chị em, Chúa biết trong tư tưởng, Chúa biết trong lời nói, Chúa biết trong việc làm của chúng ta. Rồi điểm thứ hai, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn tại. Toàn tại có nghĩa là nơi nào cũng có Chúa, nơi nào cũng có Chúa. Sau khi nói rằng không phải là những người ở trong bộ tham mưu để tố cáo hay là để làm gián điệp, thì người ông hỏi rằng như vậy thì có thứ Elise đang ở đâu? Họ nói đang ở tại thành Đô Thè. Cho nên vua Syria quyết định đem một đạo binh rất lớn đến vây thành Đô Thè. là nơi tiên tri Elise đang ở. Và sáng sớm, đầy tớ của Elise đi ra, thấy đạo binh của Syri đang vây thành. Anh ta chạy vào với sự sợ hãi, nói với thầy rằng: Thầy ơi, chúng ta sẽ làm sao đây? Theo ý người đầy tớ này, chỉ còn bó tay, nộp mạng cho kẻ thù mà thôi, chứ không cách nào cả. Bởi vì cái thành Đua Thang thì nó nhỏ, mà bây giờ một đạo binh rất lớn có thể đứng san sát, không ai có thể thoát khỏi cái sự bao vây của cái đạo quân rất lớn của quân đội Syria. Nhưng Elise rất bình thản đáp rằng: Con ơi, đừng có sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những kẻ ở với chúng nó. Những người ở với chúng ta đông hơn những kẻ ở với chúng nó. Cái anh đệ tớ này có lẽ mở mắt to ra để coi thử những người ở với mình ở đâu, nhưng mà anh không thấy gì cả. Anh thấy gì hết, anh ngơ ngác. Nhưng mà tiên tri Elise chẳng những thấy đạo binh của Syri, nhưng ông thấy được đạo binh của Đức Chúa Trời như xe lửa và ngựa lửa chung quanh mình. Hay đúng hơn, ông thấy rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện với mình, đang ở chung quanh mình. Vì vậy Elise cầu nguyện: Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt cho đứa đầy tớ tôi để nó được thấy. Chúa liền mở mắt cho đầy tớ Elise, và anh ta thấy đạo binh của Đức Chúa Trời chung quanh mình như thầy mình vậy. Cho nên anh không còn sợ hãi, không còn lo âu nữa. Đức Chúa Trời của Elise cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời toàn tại. Ngài đã ở cùng Elise, ở cùng người đầy tớ Elise, ở cùng dân sự của Chúa từ xưa đến nay, thì Ngài cũng luôn luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Ở Thi Thiên thứ 139 câu 5 đến câu 12 thì Chúa mô tả sự toàn tại của Chúa. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên thứ 39 từ câu 5 cho đến câu thứ 7. 139, tôi xin đọc mấy câu này. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không thấy kịp với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa cũng nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm đó không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Nghĩa là Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Dù người ta cứ tìm mọi cách để nói rằng không có Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn hiện diện với hết thảy chúng ta. Chúa hứa rằng: Ta ở cùng các ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Chúa Giê-xu khi đến trần gian, trước đó Ngài đã được có một cái danh hiệu, đó là gì? Emmanuel. Emmanuel được dịch nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa đang hiện diện với mỗi con cái của Chúa. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa thì chính Chúa Giê-xu ngự trong lòng chúng ta, Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng ở trong chúng ta. Và cái tăng thể này, cái tấm lòng chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời ngự giữa chúng ta. Và vì vậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn dẫn dắt ban ơn. Ở trong Roma đoạn 8 câu thứ 13, 14 trở đi thì Kinh Thánh nói rõ rằng những người nào được Đức Thánh Linh dắt dẫn đều là con cái của Đức Chúa Trời. Hay có thể nói rằng con cái Đức Chúa Trời thì được Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn. Và ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 thì phần cuối nói đến Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh là đấng gì? Ở trong lòng chúng ta, ấn chứng chúng ta sự cứu chuộc. Thế thì mỗi một con cái của Chúa khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta có Chúa ở cùng. Đức Chúa Trời hiện diện với chúng ta khắp mọi nơi. Mà khi có Chúa ở cùng thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi. Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời ở cùng tôi sẽ chẳng sợ hãi, loài người sẽ làm chi tôi được. Còn vua David thì nói rằng: Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào. Vì sao? Vì Chúa ở cùng tôi. Cảm ơn Chúa. Ông có đạo binh, ông có tướng sĩ, ông có xe cộ, Nhưng ông không nói rằng tôi đi trong trận bóng chết chẳng sợ vì cớ tôi có một đạo binh hùng mạnh bao vây tôi, không, vì Chúa ở cùng tôi. Cho nên đó là cái điều mà tôi với quý ông bà anh chị em thấy. Khi chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời toàn tại, nghĩa là dù chúng ta đi đâu, làm gì, thì chúng ta cũng biết Chúa đang ở giữa chúng ta. Khi Chúa ở cùng chúng ta thì chúng ta sẽ an tâm để mà phục vụ Chúa. Khi Chúa sai các môn đệ của Chúa đi ra để mà truyền giảng tin lành, khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa, đứng trước một cái xã hội trong thời của Lý Quốc La Mã rất là khó khăn, trước những giáo quyền Do Thái hết sức là hung dữ, làm sao các môn đệ có thể làm điều đó? Nhưng mà Chúa nói rằng ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chính vì cái lời hứa này mà các môn đệ của Chúa sẵn sàng ra đi, vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng mình. Ngày xưa khi Chúa chọn Giô-suê thay thế cho Mô-sê để lãnh đạo dân Israel để tiến chiếm đất hứa, Chúa biết Giô-suê lo sợ, cho nên Ngài khích lệ Giô-suê: đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Là con cái của Chúa, chúng ta biết rõ rằng Chúa luôn luôn ở với chúng ta, vì Ngài là Đấng toàn trị. Khi kết thúc sách Mác, ông Mác đã ghi lại về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp nơi. Chúa cùng làm việc với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Chúng ta thường lo sợ, không biết làm thế nào để hầu việc Chúa có kết quả. Thật tình, chúng ta không làm được việc gì cả đâu nếu Chúa không ở trên chúng ta, nếu Chúa không hành động trên chúng ta. Tôi phải nhìn nhận rằng trong suốt 46 năm qua, khi tôi bắt đầu hầu việc Chúa từ năm 1969 cho đến bây giờ liên tục, thì chúng tôi thấy rằng trải qua nhiều cái giai đoạn nhiễu nhương, khó khăn, khổ sở, bắt bớ, gâm cùm đủ chuyện hết. Nhưng mà tôi thấy rằng Đức Chúa Trời luôn ở. Ngài không bao giờ quên, Ngài không bao giờ bỏ. Ngài vẫn nuôi, Ngài vẫn chăm sóc, Ngài vẫn binh vực cho đời sống chúng ta. Cho nên tôi tin chắc rằng cả đời của mình không hối tiếc, bởi vì mình đã nương cậy vào một Đấng luôn luôn ở với mình. Khi Chúa ở chúng ta thì chúng ta cũng sẽ đắc thắng. Đã. Ma quỷ nó không sợ ai, nó chỉ sợ Chúa mà thôi. Nhưng mà khi người tín đồ có Chúa thì ma quỷ nó cũng sợ. Cho nên ông Gia-cơ khuyên chúng ta rằng anh em hãy chống trả ma quỷ thì nó lánh xa anh em. Anh em hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Ma quỷ lánh xa chúng ta khi chúng ta có chính Chúa ở với chúng ta. Tội lỗi nó không từ nan ai, nhưng có Chúa hiện diện thì chúng ta sẽ thắng hơn tội lỗi. Cho nên chúng ta phải biết rõ rằng trong giữa cuộc đời của chúng ta luôn luôn có Chúa hiện diện chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ làm những cái điều gì sai trật. Không thể nói một cái lời sai trật, nhưng không thể dám làm những cái điều gì sai trật, bởi vì biết rõ rằng Chúa đang hiện diện với chúng ta. Có nhiều người cứ nghĩ rằng tôi có thể làm việc này việc kia trong nơi tối tăm không có ai hết, chắc chắn rằng Chúa không biết. Đừng có nghĩ như thế. Chúng ta biết rằng Chúa đang ở với chúng ta, cho nên chúng ta phải cẩn thận trong nếp sống của chúng ta. Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời toàn tại. Bây giờ điểm thứ ba, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài Đấng toàn tri, Ngài biết hết mọi sự. Ngài ở khắp mọi nơi vì Ngài là toàn tại. Nhưng Ngài cũng là Đấng làm tất cả mọi việc, không việc gì Đức Chúa Trời không làm được. Chúng ta trở lại câu chuyện của quân đội quân Syria từ câu 15 trở đi. Xin lỗi, từ câu thứ 18 trở đi. Quân Syria kéo xuống nơi Elise, người cầu xin Đức Giê-hô-va rằng: xin Chúa khiến mắt quân ấy đuôi mù, thì Đức Chúa Trời bằng khiến chúng đuôi mù như lời cầu nguyện của Elise. Quân Syria tiến đến gần với tất cả những phương tiện, với tất cả khí giới hùng hổ uy hiếp. Người đệ tớ có lẽ cũng hơi run. Nhưng mà Elise lúc bây giờ chỉ cầu nguyện: lại Chúa xin Ngài khiến mắt của quân ấy đuôi mù. Và lời cầu nguyện đó được trả lời ngay: Đức Chúa Trời khiến chúng đuôi mù theo như lời cầu nguyện của Elise. Đội quân Elise không thấy chi cả. Xin lỗi, quân Syria không thấy chi cả. Ban ngày mà tối mịt như ban đêm. Họ đều đứng sững sờ sợ hãi, không ai dám rời khỏi chỗ mình. Đức Chúa Trời chỉ vẫy một cái rất nhẹ, chạm một cái thật nhẹ vào mắt của họ, đủ làm cho họ hoàn toàn tê liệt, chỉ biết cúi đầu ngậm miệng chờ chết mà thôi. Lúc bây giờ Elise dẫn họ vào trong thành Samari, bởi vì ông nói rằng các ngươi muốn tìm cái người mà các ngươi tìm phải không, hãy theo ta, ta sẽ dẫn vào cho. Thế là họ chỉ răm rắp đi theo Elise. Và khi vào trong thành Samari rồi, thành đóng cửa lại rồi, ông cầu nguyện lại Đức Giê-hô-va xin mở mắt cho chúng nó thấy. Và Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện Elise cũng sẵn sàng để thực hiện điều đó, mở mắt ra thì họ thấy không phải là họ vây Elise, mà ngược lại họ bị Elise và quân đội Israel vây kín. Không phải họ bắt tiên tri Elise, nhưng chính họ bị tiên tri Elise bắt. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Giê-hô-va là đấng toàn năng, Ngài vừa giúp cho tiên tri của Ngài, cho dân sự của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng. Ngài đã tạo dựng vũ trụ, Ngài đã bảo tồn cái vũ trụ và thế giới chúng ta, Ngài bảo tồn loài người chúng ta cho đến ngày nay. Trong suốt lịch sử của Hội Thánh, cũng như hội thánh của Kinh Thánh, chúng ta thấy vô số sự kiện Ngài đã thực hiện cái dân sự của Ngài cho Hội Thánh của Chúa. Dân Israel đứng trước những áp lực của những nước chung quanh thì Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn năng, Ngài đã bảo vệ, Ngài đã chăm sóc. Khi quân đội của Assyria do Sancherib đã đến để vây thành Jerusalem, nói những lời phạm thượng và nói rằng không có thần nào có thể cứu các ngươi ra khỏi tay ta. Những cái thần khác, những nước khác tôn thờ những thần khác, họ cũng bị chúng ta tiêu diệt hết rồi. Bây giờ ngươi đừng có nghe lời Ezechiel mà cũng đừng để nói rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ các ngươi. Họ ngạo mạn. Nhưng lời Chúa nói với Ezechiel rằng đừng có sợ. Đức Chúa Trời ngươi, Đức Chúa Trời toàn năng. Và chỉ trong một đêm, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ của Chúa đến giết 185.000 quân của Assyria, đến nỗi Sancherib đã phải hổ thẹn mà chạy về Ninive, rồi tại đó ông bị ám sát và chết. Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài bảo vệ cho dân sự của Chúa ngày xưa, Ngài cũng bảo vệ hội thánh của Chúa suốt qua những giai đoạn đầy khó khăn 40 năm qua. Chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa giữa cái khó khăn đó, tưởng chừng như bị tiêu diệt, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến cho hội thánh phát triển ngày càng thêm. Nếu nói về những con số thì sau năm 1975, một số các con cái Chúa tôi tới túi chạy ra nước ngoài, một số bị đi cải tạo, bị bắt, một số các hội thánh của Chúa bị đóng cửa, nhiều con cái của Chúa bị bắt mà. Số lượng tín đồ lúc bấy giờ cũng không còn chứng khoảng chừng 120.000, 150.000 đến 200.000. Nhưng bây giờ sau 40 năm đầy bắt bớ đó thì chúng ta thấy hội thánh Chúa không có bị tiêu diệt, nhưng hội thánh Chúa cứ phát triển. Bây giờ chúng ta có hơn 2.000 hội thánh, có khoảng hơn 1.000.000 tín đồ, và nhiều nơi chúng ta thấy rất là ngạc nhiên, nhất là đồng bào dân tộc của chúng ta ở trên các vùng cao nguyên. Tỉnh Đắk Lắk trước năm 1975 họ có chừng khoảng 5.000-7.000, 10.000 tín đồ là tối đa, nhưng bây giờ họ có bao nhiêu? 173.000 tín đồ. Tỉnh Gia Lai trước kia có chừng 5.000 tín đồ, sau 40 năm đều khó khăn bắt bớ, bây giờ có 123.000 tín đồ. Hội thánh cứ tiếp tục mở rộng phát triển, nhiều điểm nhóm được mở ra, nhiều cái nhà nguyện được xây dựng, nhiều cái nhà thờ được cung hiến cho Đức Chúa Trời. Cho nên ban trị sự Tổng Liên Hội phải đi chỗ này chỗ kia để làm lễ khai móng, để làm lễ dâng hiến nhà thờ, để làm lễ phát triển hội thánh của Chúa, công nhận những điểm nhóm. Điều đó tới đâu? Không phải bởi chúng ta giỏi đâu, chúng ta không có cái gì hết đâu, nhưng mà chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Trời đã vừa giúp chúng ta, vì Chúa là đấng toàn năng. Kinh Thánh chép rằng điều gì loài người làm không được thì Đức Chúa Trời làm được, và chẳng có cái điều gì mà Đức Chúa Trời làm không được hết. Cho nên chúng ta thấy rõ chúng ta là con cái của Chúa, phải biết Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn trị, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn tại, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng, Ngài là sức mạnh của chúng ta. Cho nên khi chúng ta tin cậy nơi Chúa thì Chúa nói rằng chúng ta sẽ giống như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, Ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Cảm ơn Chúa. Sáng nay chúng ta ôn lại cái câu chuyện này. Dĩ nhiên sau đó thì cái câu chuyện cuối cùng thì chúng ta thấy đó, họ bị bắt. Ông thầy, ông vua của Israel thì muốn là giết những người này, nhưng mà tiên tri Elisê nó không giết. Nếu giết mấy cái này thì người khác nó cũng dấy lên, nhưng mà làm một việc thôi, tức là mở tiệc ra đãi nó, ăn thịt rượu, ăn no nê cho nó về. Đó là một cái thuật để mà có thể chinh phục người khác. Cho nên Kinh Thánh nói rằng khi chúng nó đã ăn no bằng trở về cùng chủ mình, từ đó về sau những toán quân Syria không còn loáng đến địa phận Israel nữa. Một việc mà Elisê cũng như quân Israel lúc bây giờ làm để làm cho quân đội Syria phải không bao giờ dám tiến đến, bởi vì họ biết trong Israel có Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời toàn tri, Đức Chúa Trời toàn tài. Vì vậy thưa hội thánh, nếu chúng ta đã học biết về Đức Chúa Trời chúng ta như thế, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái hành động như thế nào? Trong câu gốc Chúa dạy chúng ta rằng anh em đã nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì cũng phải bước đi như Ngài vậy. Chúng ta phải bước đi trong sự nhận biết đó. Nếu chúng ta đã biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta đang toàn tri, thì chúng ta nên nhớ rằng Chúa nghe tất cả mọi lời của chúng ta, Chúa biết tất cả mọi điều chúng ta. Chúng ta có còn thế, có còn nói dối với nhau không? Không. Chúng ta có thể có những cái hành động, có những cái việc làm xấu xa không thể, bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta thấy, biết hết tất cả mọi sự của chúng ta. Thế cho nên nên nhận biết Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thì ấy. Nếu nhận biết Chúa toàn tri thì hội thánh con cái của Chúa từ người này đến người khác phải luôn luôn biết sống một cách thánh khiết, kính sợ Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa biết hết. Nếu biết Chúa Trời đang toàn tại thì chúng ta có khi nào chúng ta cảm thấy mình cô đơn không? Có nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng mình không được ai quan tâm săn sóc. Có nhiều con cái Chúa nói rằng ông quản nhiệm không tham tôi, ban chấp sự không bỏ tôi, không phải. Đức Chúa Trời dù con người có thể bỏ chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài vẫn ở bên chúng ta khi chúng ta thật sự tin nhận Chúa. Chúa nói rằng đàn bà há dễ quên cho con mình bú chăng? Nhưng mà dầu đàn bà có quên cho con mình bú thì ta không bao giờ quên các. Chúa chăm sóc chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa dẫn dắt chúng ta. Và khi có Chúa ở cùng thì chúng ta không lo sợ, chúng ta sẽ mạnh dạn để mà hầu việc Đức Chúa Trời. Vậy thì nếu quý ông bà anh chị em nhận biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ở với mình, thì có lúc nào mà chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy chán chường không? Chúng ta phải biết rằng Chúa ở bên chúng ta để an ủi chúng ta, để dẫn dắt chúng ta. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Dầu chúng ta ở trong nơi khô hạn lớn thì Ngài cũng vẫn làm cho xương cốt chúng ta được mạnh mẽ hơn. Ngài sẽ cho chúng ta giống như là vườn năng tưới, như là nước suối không bao giờ khô cạn. Nếu biết Chúa Trời chúng ta là toàn năng thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta biết phải tin cậy nơi Chúa. Không việc gì Chúa không làm được chúng ta. Những bệnh tật, đau đớn, khó khăn, những hoàn cảnh thế nào, có nhiều khi chúng ta phải đương đầu đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nếu Đức Chúa Trời cho phép những điều đó xảy ra là để nâng đỡ đời sống đức tin chúng ta. Và Chúa nói rằng trong cái cơn khốn khó thì Ngài cũng sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Cho nên chúng ta hãy tin cậy Đức Chúa Trời đấng toàn năng đó, để rồi chúng ta cứ vững bước tiến lên. Anh em đã nhận Chúa như thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thì hãy. Và đó là sứ điệp mà Chúa muốn nhắc nhở cho tôi với quý ông bà, anh chị em là con cái của Chúa, để rồi chúng ta sẽ hết lòng để tin cậy nơi Đức Chúa Trời chúng ta, sống cho Chúa như điều chúng ta đã học hỏi về Ngài. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Xin cảm ơn hội thánh đã dành thời giờ để nghe.